Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái: Thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái liền nói: Bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy. Thế mà ông lại nói: Ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết, ông tự coi mình là ai? Đức Giêsu đáp: Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là cha tôi, đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người và giữ lời người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Người Do Thái nói: Ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham sao? Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Họ liền lượm đá để ném người, nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Đó là lời Chúa. Ở đây ai muốn sống giơ tay? Ai muốn sống giơ tay? Nói rồi đi nha, không giơ tay rồi có chuyện gì xảy ra tôi không chịu trách nhiệm mà nha. Ai muốn sống giơ tay? Rồi, chúc mừng những người sống, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Câu này nghe rõ, trả lời mạnh dạn, can đảm lên. Ai muốn chết giơ tay? Chị à, mời chị lên đây. Mời chị lên đây, ai muốn chết nữa? Ê, cái ông kia, ông ấy đừng có nắm tay người ta xong rồi giơ cái tay người ta lên, mà ông trên gian quá. Ông muốn chết thì ông cứ giơ, tại sao mà nắm tay người bên cạnh ông giơ tay nó lên để cho nó phải chết? Đó, ông đó, mời ông lên đây. Cái ông mà nắm tay người ta lên đó, đây. Ông có nhìn thấy gì không? Ông không nhìn thấy gì à? Dắt ông lên đây giùm tôi cái. Dắt ông lên đây. Đó, dắt ông lên đây giùm tôi cái. Rồi cái bà mà muốn chết ở bên kia rồi giơ tay nó lên đây giùm cái. Rồi đó, lên đây. Lên đây tôi cho sống. Rồi, đó, bà nữa, bà trẻ trẻ đó, đó, bà ngồi sau bà giơ tay phải không? Rồi lên đây. Rồi, bà cụ lên đây, hỏi bà cụ có sao rồi. Rồi, chị lên đây, bà hai người muốn chết. Rồi, anh đứng. Rồi, bà hỏi bà này, làm sao bà muốn chết?
Con muốn về với Chúa thì sung sướng hơn là thế gian.
Wow. Năm nay bà cụ bao nhiêu tuổi rồi?
Con là bà 83 tuổi.
83 tuổi, bà có sợ chết không?
Con không có sợ chết. Vì con được mà về với Chúa thì con sướng lắm. Còn ở thế gian vất vả lắm trời.
Rồi, bây giờ bà kể cái bà vất vả như nào, bà kể cho mọi người nghe cái vất vả của mình là của bà như nào, bà muốn chết, bà đứng lên tí nữa. Đứng lên. Rồi.
con vất vả lắm cha ơi. Mẹ con sinh ra đứa em là thứ 11 mà được có 13 tháng thì mẹ con chết, để cho con đứa bé ấy, em ấy để nuôi cho đến khi khôn lớn. Rồi đến ngày 20 mấy rồi con đi gánh vác cũng thấy vất vả lắm cha ơi.
Đi gánh vác là đi đâu?
Đi lấy chồng cha.
Đi lấy chồng. Chứ tôi tưởng bà phải đi làm bốc xếp và bà gánh vác đi. Tôi cũng gánh vác vậy. Rồi, vì bà được ơn của Chúa gì bà kể cho mọi người nghe.
Bây giờ con tạ ơn Chúa lắm. Bây giờ mỗi một ngày là lúc nào con rồi thì con lần hạt văn côi, con dâng cho Đức Mẹ, con bà dâng cho Chúa, con phó thác trong gia đình và hết cả mọi người. Thế là con dâng cho Chúa luôn. Thầy con xin hết.
Rồi. Đây. Trước khi bà chết thì bà có chối lại cho mọi người cái gì không? Chối lại cho mọi người cái gì? Chối lại cái gì? Tiền tài của cái danh vọng gì chối lại không?
Tiền tài thì con không có bao nhiêu. Hết rồi. Bây giờ con chỉ có mấy quần áo cũ thôi. Không ai mặc cha ơi.
Bà chối lại mấy cái bộ quần áo cũ ai cần cho tay nè. Rồi, vậy là bây giờ Chúa nói là tối nay chết liền, có sợ không?
Con không có sợ, Chúa đón con về luôn, bất cứ lúc nào. Con dâng cho Chúa hết cả hồn xác, còn lúc nào con cũng mong mỏi như vậy lắm nha.
Còn cây vàng nào không?
Con hết nhẫn rồi, không còn cái gì hết.
Thưa anh chị em, ta thấy rằng cái quan niệm của bà rất là tin mừng, rất là đúng. Chết là về với Chúa, chứ không phải chết là hết. Bà hết rồi, thế gian này không còn cái gì đối với bà nữa. Bây giờ bà chỉ khao khát một điều là về với Chúa. Còn anh muốn sống hay anh muốn chết?
Thưa cha, thì con còn nhớ bài hát đó. Xin cho con cùng vác với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài và được sống với Ngài vinh quang. Dạ cha. Đó điều con đó là...
xin lỗi anh bị gì đó khiếm thị, anh có nhìn thấy gì không?
Dạ con này con không nhìn thấy ai thì người ta nhìn thấy con.
Anh không nhìn thấy ai mà người ta nhìn thấy anh. Anh bị như vậy từ bao nhiêu bao nhiêu năm rồi?
Dạ 25 năm rồi.
25 năm ở trong bóng tối không nhìn thấy gì, là do bệnh tai nạn hay là do
tai nạn?
Anh kể lại tai nạn cho mọi người nghe.
Con kể lại thì
thôi,
con là sau một cuộc ẩu đả xong cuộc ẩu đả thì con một số anh em á thì họ dùng những vũ khí á họ chém mắt, thế là từ đó con nhìn thấy gì nữa.
Tức là các chiến hữu nhậu với nhau.
Vâng.
Nhậu với nhau xong rồi rượu vào lời ra, rồi sau đó là thượng cẳng chân và hạ cẳng tay.
Không có thằng chân tay mà dùng vũ khí mà.
Không có thượng cẳng chân hạ cẳng tay mà dư vũ khí luôn. Vâng. Không có tay chân gì cả. Rồi anh bị người ta chém và mù mắt.
Dạ.
Rồi anh có chém lại được người ta cái nào không?
Dạ không cha, thì người ta đánh sau lưng mà.
Vâng. Thưa anh chị em, với 25 năm ở trong bóng tối như vậy, bây giờ anh muốn sống hay muốn chết?
Thì nếu mà nói ra thì trong 25 năm ấy, con thấy có nhiều điều mà mình thấy mình bước vào cuộc sống. Thí dụ như là khi mà mới con bị á, thì con trả thù, ý trả thù, nhưng mà qua lời phiên dân ấy, cũng như là gặp các linh mục ấy, thì con thấy rằng con giống thánh Phêrô, Phaolô chứ. Nhiều khi á, thánh Phaolô ông nhìn thấy nhưng ông không nhận ra, nhưng mà khi ông mù mắt, ông được Chúa mở mắt thì con cũng cảm thấy điều đó. Chúa được.
Lúc anh sáng thì anh không thấy, bị anh mù thì anh lại thấy y như ông Phaolô. Anh thật là tuyệt vời thưa anh chị em. một ơn cứu sống thật là tuyệt vời. Như Phaolô lúc sáng mắt thì không nhận ra Chúa, đi tìm bắt những người đi theo Chúa. Bây giờ mù mắt rồi thì lại nhận ra Chúa. Người anh em của chúng ta vừa nói lên một cái điều thật là kỳ diệu, là lúc anh ấy sáng mắt, anh ấy ăn chơi, anh ấy ăn nhậu, rồi thì ẩu đả bị người ta chém mù mắt. Và cái phản xạ ban đầu là luôn luôn tìm mọi cách để mà trả thù. Mối hận này khó mà có thể tha thứ được. Thưa anh chị em, người ta nói giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Bây giờ con mắt không nhìn thấy gì nữa, có thể là mình không trả thù được. Có thấy đường đâu mà trả thù, có nhìn thấy kẻ thù đâu mà trả thù. Nhưng mà lòng mình, lòng mình vẫn nuôi cái mối hận đấy mới là ghê gớm. Mà bây giờ Chúa giải thoát cho anh ấy khỏi cái mối hận đấy được rồi. Thưa chị em, còn cái tuyệt vời nào hơn nữa, còn cái ơn nào lớn lao hơn nữa, dám tha thứ cho người mà đã làm cho mình mù đôi mắt suốt 25 năm nay. Thưa chị em, một cái ơn lớn vô cùng. Và bây giờ tôi vẫn tiếp tục câu hỏi, vậy thì trong bóng tối như vậy, suốt 25 năm như vậy, bây giờ anh muốn sống hay muốn chết?
Cái đó là ý của Chúa thôi. Chứ còn với con chỉ nghĩ rằng á, bây giờ Chúa ban cho con còn sống thì con với khả năng tất cả những gì Chúa dạy con cố gắng sống theo, rồi mình sống làm sao có ích cho mọi người. Được cái là Chúa ban cho con có việc làm, đâm ra con cảm thấy rằng con rất sung sướng, mình giúp cho mọi người, sức khỏe cho già, con làm nghề bấm huyệt là chữa bệnh.
Nhưng mà lúc nãy tôi thấy là tôi hỏi ai muốn chết thì anh cầm cái tay cái người bên cạnh của anh ấy giơ tay của ông ấy lên, là ý anh muốn bảo là thằng bên cạnh mày phải chết thay tao hay sao?
Tại vì con đùa với anh ấy, anh bị đau nếu con đùa với anh ấy, tôi còn đùa với anh ấy. Chứ còn nếu mà thật sự mà con cứ nghĩ đi nghĩ lại thì con cảm ơn Chúa ban cho con rất nhiều ơn, nhưng mà thôi, mọi sự việc thì trong quần phòng của Chúa thôi, chứ mình chẳng có ước mơ gì cũng chẳng được, chỉ có đến với Chúa mọi sự Chúa ban cho hết. Tin tưởng vào Chúa là hết.
Vâng, thưa anh chị em, tôi hỏi anh muốn sống muốn chết, cái điều đó mình muốn cũng chẳng được. Có muốn sống mà Chúa bảo đi thì cũng đi, trời gọi ai người ấy. Ông Nam ơi, anh tên gì?
Dạ con tên Hiển.
Ông Hiển ơi.
Dạ.
Ông này tên gì?
Dạ con tên Huy ạ.
Ông Huy ơi.
Dạ thưa cha gọi con.
Chúa gọi, tối nay về với Chúa đừng có giả vờ, cha gọi nào.
Abraham sinh nhất.
Vâng.
Đi đâu không biết đi đâu, nhưng mà quan trọng đi với Chúa.
Sao?
Đi Abraham gọi ấy, Chúa gọi ông ấy, thì ông cũng chẳng biết đi đâu, nhưng mà quan trọng đi với Chúa. Thì con, Chúa gọi con bảo đi với Chúa thì đi.
Bồ nó gọi có đi không?
Con có vợ rồi.
Câu trả lời rất là tuyệt vời, thưa anh chị em. Bồ gọi có đi không? Con có vợ rồi. Vẫn ý thức được trách nhiệm của mình. Còn anh Huy, Chúa gọi anh đi không Huy?
Dạ thưa, nếu mà cha gọi thì con đi ạ.
Cha gọi con đi mà Chúa gọi con bảo còn đang là còn trẻ phải không? Bao nhiêu rồi?
Dạ thưa cha, năm nay con U50 rồi cha.
U bao nhiêu thì mới chịu đi?
Dạ nếu mà Chúa rước con giờ nào thì con cũng xin vâng thôi ạ. Vâng. Đấy là ý của Chúa, bởi vì mình có tồn tại trên đây thì mình cũng trên cõi đời này thì cũng do Chúa. Bây giờ Chúa gọi mình về thì mình cũng về bên Chúa, mình càng hưởng nhiều hơn thì càng tốt thôi.
Thưa anh chị em, đó cũng lại là Chúa gọi thì con về. Tôi nói mình có muốn sống mà Chúa bảo về thì cũng về, phải về thôi. Mà mình có muốn chết mà Chúa chưa cho chết thì cũng chưa chết được. Mình không có quyền trên cái sự sống, sự chết của mình. Cho nên những người mà giết những đứa bé còn trong bụng là mình giết người là như vậy. Rồi những người đi tự tử là mình giết người là như vậy. Mình không có quyền và mình cũng không có quyền trên mạng sống của người khác. Cho nên anh ấy nhận thấy điều đó. Anh rất muốn trả thù, chứ chỉ muốn giết cái đứa mà nó làm cho tôi mù đôi mắt thôi. Nhưng mà anh chợt nhận ra rằng là sự sống, sự chết không nằm trong bàn tay mình. Mình cũng không có quyền trên mình về sống, về chết, thì làm gì mình có quyền trên sự sống, sự chết người khác, mà có nhiều người lại dám đang tay giết những người khác, giết bằng thể xác cũng như giết bằng tâm linh, giết bằng tinh thần, nó còn ghê gớm hơn. Thưa anh chị em, còn chị bao nhiêu tuổi rồi con?
Thưa cha, con 60 tuổi rồi.
Rồi sao con muốn chết?
Tại cuộc đời con khổ quá cha, con muốn chết.
Kể cho mọi người nghe nỗi khổ của con có được không?
Con lấy chồng năm nay 40 năm rồi cha. Con có đứa con xì ke chết năm nay 11 năm rồi cha. Bây giờ con có thằng út xì ke nữa. Nó quậy quá, con chịu hết nổi, con muốn chết. Mà con chết tự tử mấy lần không được rồi cha. Con muốn chết mà chết không được.
Tức là con có hai người con.
Dạ.
Một đứa xì ke đã chết rồi.
Dạ.
Bây giờ đứa thứ hai nó cũng xì ke.
Nó út ra. À? Con tới 8 đứa con rồi.
8 đứa mà hai đứa xì ke.
Chết hết 3 đứa, còn hai đứa, còn 5 đứa gả vợ ở chồng, 4 đứa, còn một đứa xì ke út nha.
8 người con chết 3, còn 5, 4 người gả vợ gả chồng, còn đứa út thì xì ke. Còn nhà con đâu?
Nhà con ở sau lưng nhà thờ Lạng Sơn đó.
Cho nói nhà con đâu là cái ông này này.
Chồng con nhưng bỏ con 20 mấy năm rồi cha. Bỏ con đi 20 mấy năm rồi.
Thưa anh chị em, một người 60 năm cuộc đời mà năm 40 thì người chồng bỏ mình, suốt 20 năm vỏ võ với 8 đứa con thì 3 đứa qua đời, còn lại 5 đứa, 4 đứa lập gia đình, 1 đứa út thì bây giờ đang dính vào xì ke. Công ăn việc làm con thế nào?
Con từ ngày thằng con chết, con vô với Chúa, con ở nhà thờ 11 năm rồi cha. Con không có chữ nào, con vô theo Chúa, con được đọc kinh thánh được rồi cha. Con không biết chữ.
Thưa anh chị em, chị không biết chữ, chị đi học kinh thánh, học thuộc lòng. Đứa con chết 11 năm bị xì ke, bị đứa út nó cũng bị dính cái đó. Thử hỏi với cái hoàn cảnh đấy, còn muốn sống không thưa anh chị em? Cho nên có nhiều cái lý do để người ta muốn chết. Vì người ta thấy bế tắc trong cuộc sống, vì người ta thấy thất vọng, người ta thấy tuyệt vọng, người ta thấy cùng đường, vì người ta thấy cuộc sống nó không có ý nghĩa gì cả. Nhưng tại sao chị không, chị muốn chết, chị không tự kết liễu cuộc đời của chị? Chị đã có ý nghĩ tự kết liễu cuộc đời hay đã làm cái việc đó bao giờ chưa?
Dạ chưa cha, con cũng nghĩ về Chúa, con cho Chúa cho con chết thì con chết, chứ con không bỏ đạo và chết theo Chúa được. Con cũng dám chết, tự giận mà chết cả.
Vâng, mặc dù mình bị thử thách như vậy, mặc dù mình muốn chết như vậy, nhưng mà mình vẫn không có tự quyết định cho cuộc đời của mình là tôi phải chết. Nhưng chết như thế nào và lúc nào, đó là quyền của Chúa chứ không phải quyền của mình. Cứ sống lây lất, cứ sống từng ngày mà thấy con mình nó chết như vậy, nó chết dần, chết mòn trong thể xác, trong tâm linh, trong tinh thần như vậy. Chết dần, chết mòn khi người chồng mình bỏ đi biển biệt 20 năm như vậy. Thưa anh chị em, ta thấy đây không phải là trường hợp ngoại hiếm mà rất nhiều trường hợp như vậy. Thưa anh chị em, chúng ta chia sẻ với chị, chúng ta đồng cảm với chị, với những giọt nước mắt của chị, những cái ngập ngùi ấy, những cái xót xa ấy. Có một đấng đang ngậm ngùi, đang xót xa với chị, cũng như đang ngậm ngùi, đang xót xa với rất nhiều người chị em ngày hôm nay sống trong cảnh là người chồng của mình bê tha, người chồng của mình rượu chè, người chồng của mình xì ke, người chồng của mình không lo làm ăn mà chỉ lo ăn chơi chứ không lo ăn làm. Nhiều lắm thưa anh chị em. Tôi mới gặp một người chị em buổi sáng hôm nay ở bên Mỹ về, rồi đến tham dự giờ cầu nguyện, tham dự thánh lễ, rồi đến chào thưa cha, con chào, ngày mai con lên máy bay con về Mỹ, mà bây giờ con không biết phải giải quyết như thế nào. Vì với người chồng ấy có đứa con 5 tuổi rồi, mà anh ta là người vô trách nhiệm, anh ta chỉ lo đi mà bị đi biển biệt, năm về 1-2 lần ghé lại rồi thì lại đi, mà về thì lại xin tiền của vợ lại về lại không chăm sóc con của mình. Cho nên bây giờ con phải làm sao bây giờ thưa cha? Một người chị em khác nói: thưa cha, bây giờ chẳng lẽ con lại ly dị sao? Vì anh ta ăn chơi quá, vì anh ta nhộn nhẹt quá, vì anh ta phá phách quá, bây giờ làm sao bây giờ thưa cha? Bí tích hôn phối ràng buộc chúng con không thể tự mình cắt được, bây giờ như thế nào đây thưa cha? Chỉ muốn chết thôi. Cái câu đó là chỉ muốn chết thôi. Chúng ta thấy bốn cuộc đời đang ở trước mặt chúng ta, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, mỗi người có những nỗi khổ riêng, mỗi người có những cái nỗi niềm mà thực sự chôn giấu kín ở bên trong chỉ có Chúa biết thôi. Có Chúa biết. Cầu nguyện cho các anh các chị, những người hiện diện ở nơi đây, cầu nguyện cho bà cụ, rồi cầu nguyện cho các anh, cầu nguyện cho người anh em của chúng ta, cầu nguyện cho con chia sẻ về cuộc đời của con tí cho mọi người biết được không? Bằng đây bốn người có lẽ nhìn con sáng sủa nhất, may ra cuộc đời con nó cũng đỡ đen tối một tí, chia sẻ cho mọi người.
Cha, con nhiều khi con khổ lắm cha, con muốn khóc lắm mà con chưa khóc được.
Ta thấy anh ấy cười, ta bảo rằng cười là tiếng khóc khô không lệ. Cười là tiếng khóc khô không lệ. Có khi khóc được như người chị em này, nó còn đỡ, nó nhẹ, giọt nước mắt nó tuôn ra, nó vơi nỗi lòng đi. Mà anh này phải nuốt ngược lại cái giọt nước mắt, nó không có chảy xuôi xuống mà nó phải chảy ngược lại vào trong trái tim. Có khi nó còn đau lắm. Thưa anh chị em, thưa các bà, các cô, có khi đàn ông chúng tôi cũng đau lắm chứ không phải không. Nãy giờ nói là các bà gặp những người đàn ông như vậy, chứ có khi đàn ông chúng tôi cũng gặp các bà cũng đau lắm phải không con?
Dạ vâng thưa cha, đàn ông là khóc ngược mà cha, khóc nó không có chảy ra ngoài mà nó chảy vô bên trong, cho nên nhiều khi nó bị ức chế bên trong, rất là nguy hiểm nha.
Kể cho mọi người nghe ức chế của đàn ông cho mọi người nghe.
Nó nhiều quá con chưa biết, con nghĩ xem chuyện nào là buồn ra.
Bà xã con không có đây đâu, cứ nói thoải mái con.
Dạ vâng ơi, cái này không phải chuyện gia đình con, chuyện như là bạn bè, anh em nhiều khi là muốn đi đâu chơi mà mình không đi được á. Mình cảm thấy mình không có đóng góp được cái niềm vui cho các bạn bè, mình cũng buồn thì thôi, cho nên là đó là nhiều khi nó cũng là cái nỗi buồn của mình. Rồi có những lúc mà trong gia đình con thì tương đối hoạt bận thôi, chứ gần chén đũa gần nhau thì thế nào nó cũng phải có cái đụng chạm trang đó, cho nên là nhiều khi như mình muốn nói mà bà xã bà nói nhiều, bà nói hết luôn rồi thôi mình không nói nữa, mình cũng buồn, bức nó ức chế, mình buồn, mình khóc ngược lại trong lòng mình.
Rồi anh hát lại bài Con đường nào Chúa đã đi qua. Nãy anh hát đúng không? Hát không? Hát được không? Lạy Chúa. Anh biết hát bài nào anh? Anh biết hát không? Rồi mời hai anh một sáng một tối hát thử một bài cho mọi người nghe. Bài gì? Rồi
dạ, xin anh em với lại chị em mời cha luôn thì tặng cộng đoàn một bài Bỏ Ngài Con Biết Theo Hai. Bây giờ ma quỷ mà ông theo, bây giờ mình chỉ theo Ngài mà Ngài mình bỏ Ngài nữa, mình không biết theo ai thôi. Bây giờ mình hát cái bài để cho Ngài thương chúng ta, mai mốt là Ngài dứt khoát, Ngài sẽ không bỏ chúng ta, Ngài đưa chúng ta về cùng một nơi để chúng ta cùng hưởng hạnh phúc với Ngài ha. Rồi xin mời cộng đoàn cùng hát chung với chúng tôi. Ngài con biết theo ai, trời lộng gió cánh chim ngàn khơi, tình Ngài sông nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ Ngài con biết theo ai, đường đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không Ngài, đời con buồn tênh. Bỏ Ngài con đi với ai, vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hòn, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con n
dẫn con trên đường dài. Bỏ ngài con đi với anh.
Rồi xin cảm ơn bà, cảm ơn các anh chị, anh giúp đỡ anh ấy về giùm tôi. Là thưa anh chị em, Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta nghe ngài nói: ai nghe lời tôi thì có sự sống đời đời. Nghe và làm theo lời Chúa thì có sự sống đời đời. Mà chúng ta vừa mới nghe những anh chị em lên đây chia sẻ, người thì muốn sống, kẻ thì muốn chết. Và rõ ràng một điều là ai cũng phải khỏe, cũng chết, chết ai cũng phải to lên. Sợ à? Sợ gọi chết rồi, đêm nay chết đây sao mà không dám nói. Giàu cũng chết, nghèo cũng chết, mập cũng chết, gầy cũng chết, cha cũng chết, con cũng chết, ai cũng phải chết. Ấy vậy mà sao Chúa bảo rằng là ai nghe tôi thì có sự sống đời đời. Chứ người Do Thái họ nghe vậy không chịu được, bảo làm sao mà ông lại nói rằng là sống đời đời, có nghĩa là không phải chết hay sao? Anh chị em, nếu mà người ta hỏi anh chị em thì em trả lời thế nào? Rõ ràng mình vừa mới nói rằng ai cũng phải chết, vậy mà Đức Giêsu bảo rằng ai nghe tôi thì có sự sống đời đời. Cho nên người Do Thái họ nghe Đức Giêsu nói bảo rằng có sự sống đời đời có nghĩa là không phải chết, vậy nghĩa là sao? Cho nên bảo ông này bị, họ nói Đức Giêsu là ông này bị quỷ ám rồi, ông này bị quỷ ám rồi, ông này nói nhảm rồi, ai cũng phải chết, vậy mà ông dám vỗ ngực ông bảo rằng là ai nghe tôi thì có sự sống đời đời. Ông này bị quỷ ám. Ta nói Đức Giêsu bị quỷ ám đấy thưa anh chị em. Một Thiên Chúa đầy quyền năng, giàu lòng thương xót, một Thiên Chúa đến hiến ban sự sống cho nhân loại, một Thiên Chúa đến chịu đau khổ đền thay tội lỗi của nhân loại để cho người ta có được sự sống đời đời, thì người ta bảo ông này bị quỷ ám. Ta thấy Đức Giêsu cũng không thoát khỏi búa rìu dư luận. Đức Giêsu cũng phải chấp nhận cái thân phận của con người là sống ở giữa những con người. Mà có khi người ta, người với người đối xử với nhau như là sói, như là thú dữ đối xử với nhau, không có lòng thương xót. Không những là nói Đức Giêsu bị quỷ ám rồi, không tin vào Đức Giêsu rồi, về sau không làm gì được nữa, thì cuối cùng họ cầm đá ném Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy, nhìn lên cung thánh, thấy cái gì không? Thấy cái gì? Cái màn tím che, ngày xưa gọi là lễ ném đá. Ném đá xong rồi tới lễ lá. Vì cái ngày Chủ nhật ném đá là ngày Chủ nhật mà đọc bài tin mừng này, là người ta liệng đá ném Chúa Giêsu. Cho nên các tượng ảnh, nhất là tượng chịu nạn, tượng chuộc tội ở trong nhà thờ, người ta che đi, che đi. Anh chị em nhìn lên thấy màn tím, có thấy tượng chuộc tội nữa không? Không. Nhiều nơi họ còn che hết cả các tượng Thánh Giuse, Đức Mẹ thì che hết, mà chính là che các tượng chuộc tội để nói lên một cái sự thật đau lòng, đó là con người ta phủ nhận Thiên Chúa, con người ta chối bỏ Thiên Chúa, và con người ta muốn giết cả Thiên Chúa nữa, thưa anh chị em. Vậy thì tại sao họ làm cái chuyện đó? Tại vì họ không tin vào Đức Giêsu Kitô, họ không tin rằng Ngài là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Họ nhìn, họ nghĩ theo kiểu của thế gian, cứ không thở nữa là chết. Vậy thì ông Abraham cũng đã chết rồi, mọi người, bất cứ ai trên trần gian này cũng đều chết. Vậy thì tại sao mà bảo rằng là ai nghe tôi thì có sự sống đời đời? Vậy thì Chúa Giêsu nói sống đời đời là sống như thế nào? hả? Mà chết là chết như thế nào? Tại sao mà Đức Giê-xu lại bảo có sự sống đời đời, mà tại sao người Do Thái lại bảo rằng mọi người đều chết, mà ông nói như vậy là ông mát, ông bị quỷ ám rồi? Ấy chị, thưa anh chị em, nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở cái hiểu biết của loài người, sống là đang, tôi đang sống hay đang chết, đang sống hay đang chết. Bây giờ anh chị em ngày xưa còn nói chơi trò sống sống chết 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 chết, sống sống chết chết đó, thấy không? Thế thì bây giờ đây là tôi ví dụ như ông này đứng lên này, ông đứng lên đây, rồi bà này đứng lên đây này, đó bà đó, đó rồi hai người nha, rồi làm theo tôi nha. Thì mọi người cứ nói sống 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 thì mình vỗ tay, thì hai người phải nhảy nhảy nhảy, sống là phải nhảy, không nhảy là chết, nhớ không? Nhớ không? Rồi mọi người nói sống sống sống, hai ông bà nhảy chúng tôi nào, hai ba, sống sống sống, nhảy chết. Bây giờ đang nhảy, ví dụ đang nhảy như vậy mà tôi nói chết là phải ngưng lại ngay,
dạ.
Nha, chết thì lại còn kéo xuống là chết giả,
dạ, dạ.
Phải chết thật nha, múa giơ tay chân cao lên nào, hai ba, sống 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 chết. Ông lại gật lên nữa chứ, ông chết như vậy là phải chết luôn chứ sao? Ông kỳ ngọc ngồi lên, bà này xong mà chết rồi còn liếc ông là sao? Hả?
Con xem ông có còn nhảy không?
Chết chết mà còn xem ông có còn nhảy không là sao? Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy là người ta quan niệm sống là còn cử động và chết là không dãy dụa gì cả, không còn nhảy nữa đâu bà ơi. Đó là chết, đó là chết về mặt thể xác mà thôi. Ai cũng phải chết. Khi mà người Do Thái họ nghĩ rằng là cái sống cái chết ấy là chết về mặt thể xác, ông này không còn nhảy nữa là ông ấy chết, bà này không còn liếc ông ấy nữa là bà ấy chết, chứ còn bà còn liếc là còn chưa tỉnh đến mức độ mà chết, còn liếc coi ông ấy còn nhảy không nữa thì là chưa chết. Cái chết về thân xác là không có dãy, không có nhảy mà không có liếc, đó là cái chết về thân xác. Nhưng mà Đức Giê-xu nói cái chết đây không phải là cái chết về thân xác mà cái chết về linh hồn. Cái chết về linh hồn, vì như bà cụ bà hay nói, thưa cha con không sợ chết vì chết là con về với Chúa. Bà ấy chỉ chết về thân xác thôi, còn linh hồn của bà ấy là về với Chúa. Như là những người anh em của chúng ta cũng vừa nói là thưa cha sống với chết là ở trong tay của Chúa, cho nên Chúa gọi con lúc nào là con đi lúc đó. Mà cái điều quan trọng là lúc sống ở trần gian này sống như thế nào. Nếu ông nghe lời Chúa, nếu bà nghe lời Chúa, thì dù hai ông bà con nằm xuống, con nằm xuống, con cháu nó khóc, thí dụ bây giờ mà ông ấy chết thì bà khóc làm sao? Ví dụ giả dụ như là ông ấy chết thì bà khóc làm sao?
Dạ.
Rồi bà chết thì ông khóc làm sao?
Khóc ba, khóc ba.
Dạ. Khóc đi.
Bà ơi, nó bà chết thế này.
Ông ấy khóc vậy bà trỗi dậy luôn đi. Rồi, rồi ông ấy chết thì bà khóc làm sao?
Ấy ông ơi, ông chết ông bỏ tôi ông ơi.
Thế cha con được tình đâu thế cha? Và con vào bữa hôm tạm tết á, thì con vào đây con ở lại đấy để con đi một lần là lễ của cha rồi, nhưng muốn đi một lễ được mà chứ con gặp con đi thì con đã ở lại đấy đi một lễ của cha đấy được, rồi ra lễ phục sinh thì con để về Bắc. Thế là con vô đây sẽ trả giúp bình của con trong ngoài này. Bình thảo đường, bình gan này. Bình ba là có như sẽ trả cáo hòa phiệt này. Rồi là bình gan này, bình sỏi mật này. Rồi bình dạ dày này. Rồi là ba cho con là từ tiếp tục xuống đến chân là bình cả thế nhá. Thế là con là điều thứ hai thì sẽ trả là có như bị là sổ đề. À, rồi là đứa là thứ sáu thì thấy cha ngớ ngẩn ngẩn á,
Thế nên được thứ năm thì tôi trả là lấy chắc là 4 năm nữa chứ có con. Mà là con gái thôi chứ. Thế nên hai đứa cháu cũng mắc bệnh.
Thưa cha, thưa anh chị em, ông là bên Hà Tĩnh, rồi ông từ ngoài Hà Tĩnh ông vô đây
xứ Lục Thủy đấy ạ.
Xứ Lục Thủy, rồi ông xin ông này có bệnh gan, bệnh tim, bệnh phổi, bệnh dạ dày gì đó, rồi bà nhà ông ấy, không phải cái bà này, bà nhà ông cơ. Vì cái bà này đừng có vớ vẩn vào đây. bà nhà ông ấy là bị liệt nửa người, rồi thì mấy đứa con thì đứa thì bệnh, đứa thì đau, đứa thì ốm, đứa thì vô sinh. Ông vô đây ông muốn là xin cầu nguyện, đúng không? Ý của ông là như vậy phải không?
Con rửa nó sẽ ra. Bây giờ cha thì nhờ cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình nhà con.
Rồi nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình nhà con. Rồi việc nếu mà Chúa bảo rằng thôi ông chết ngay bây giờ đi, ông tính sao?
Chưa Chúa cho con chết chứ con vâng linh Chúa chứ có như muốn sống rộng rồi thôi chứ. Chứ ở trần gian thì con là 69 tuổi rồi. 367.
Ông 69, bà 67. Vậy mà vẫn còn muốn sống. Muốn sống thì mới xin chữa lành chứ. Chứ còn nếu mà không muốn sống vô đây xin Chúa cho con gặp thầy gặp thuốc làm cái gì, đúng không? Thưa anh chị em, ta thấy rõ một cái điều là mặc dầu mình muốn sẵn sàng mình ra đi, thí dụ trong tư thế đó, nhưng mà mình lại vẫn cứ sợ chết chứ. Sợ chết thì mới phải đi vô đây để cầu nguyện để mà sống chứ. Chứ ông có bao giờ ông xin khấn là thưa cha, con vô đi con hạ tỉnh, con vô con khấn thì Chúa cho con chết sớm mới lúc nào hay lục đỏ ấy. Thưa anh chị em, rõ ràng là trong thâm sâu của mỗi người chúng ta, nói gì thì nói, ai cũng sợ cái chết. Vì mình không biết rằng chết rồi mình sẽ đi về đâu, không biết chết rồi mình sẽ chết như thế nào. Đức Giê-xu nói, tôi biết tôi từ đâu đến và tôi đi về đâu. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giê-xu nắm quyền trên sự sống và sự chết. Đức Giê-xu là đấng vô thủy vô chung, Đức Giê-xu là ngôi lời hằng sống, cho nên Ngài từ trời mà xuống, rồi Ngài cũng từ đất mà về với cha. Chứ Ngài biết Ngài từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Vì cái chết nó không còn làm cho Ngài phải sợ hãi trong thân phận của con người như chúng ta. Còn Đức Giê-xu bảo, còn các ông không biết các ông từ đâu đến và các ông cũng không biết đi về đâu. Các ông không biết tôi từ đâu đến mà cũng không biết tôi đi về đâu. Các ông không biết tôi và cũng không biết cha là đấng đã sai tôi đến với các ông. Cho nên các ông không tin vào tôi vì các ông chỉ dừng lại ở cái sự hiểu biết của trần gian, là sống có nghĩa là cử động, chết có nghĩa là không còn hơi thở, không còn nhịp đập của tim, có nghĩa là đem vào quan tài, có nghĩa là chôn, có nghĩa là thiêu. Sống chết đấy chỉ là về mặt thể xác. Vì có những người, thưa anh chị em, đang sống đấy, đang cử động đấy, nhưng mà đã chết từ lâu rồi. Lúc nãy có bà cụ gặp thư cha cầu nguyện cho con của con, 30 năm nay nó bỏ đạo, 30 năm nay nó bỏ Chúa rồi. Bà cụ chống gậy, lụng cụ đến, con ráng đến đây để xin cha cầu nguyện cho con của con, nó 30 năm rồi, bỏ Chúa. Thì đó, nó đang sống đấy chứ, tôi nói nó đang làm gì thưa cha? Bây giờ nó đang làm lớn lắm, nó đang làm giám đốc, đang làm cái gì đó, nó ăn chơi dữ lắm. Còn ăn, còn chơi, còn nhậu là còn sống hay là chết? Sống. Nhưng mà nó đã chết về mặt linh hồn rồi, chết về mặt tâm linh rồi, chết về mặt thiêng liêng rồi. Chứ có những người đang sống đấy mà không nghe lời của Chúa thì không có sự sống đời đời là như vậy. Là cái cuộc sống của họ kết thúc như thế nào ta biết rồi, và kết thúc như vậy thì đi về đâu ta cũng đã biết rồi. Chúa Giêsu nói rất rõ điều đó. Thưa anh chị em, ai tin vào ta thì có sự sống đời đời, ai không tin vào ta thì tự họ đã loại họ khỏi sự sống đời đời rồi. Mà sự có sự sống đời đời ngay từ đời này, khi trong cuộc sống này ta sống theo lời của Chúa, ta nghe lời của Chúa và ta làm theo lời của Chúa, đó là có sự sống. Mà nghe và làm theo lời của Chúa, Chúa chỉ có một điều duy nhất cần phải làm, cần phải nghe, cần phải sống, đó là Thầy truyền cho các con điều răn mới của Thầy là các con hãy
yêu thương nhau.
Là các con hãy
yêu nhau.
Yêu nhau. Vắn tắt hay vắn gọn là yêu nhau, là yêu thương nhau, là xót thương nhau. Khi mình yêu thương nhau là mình còn sống. Khi mình biết xót thương nhau là mình còn sống. Khi mình còn quan tâm đến nhau là mình còn sống. Ngược lại, nếu mình là bà này, nếu mình là ông nọ, nếu mình nắm chức vụ này, nắm chức vụ kia, tiền tài có, của cải có, danh vọng có, chức tước có, quyền lực có, nhưng mà mình chỉ biết lo cho bản thân mình, nhưng mà mình không hề biết nghĩ đến người khác, không quan tâm đến người khác, không biết xót thương người khác, không biết cảm tạ Thiên Chúa là Đấng đã ban cho mình tất cả những cái điều ấy, không biết nghĩ đến cuộc sống đời sau mình sẽ đi về đâu và như thế nào, thì mình sống mà như đã
chết.
Sống mà như đã
chết.
Đấy, sống mà như đã chết. Cuộc sống của mỗi một người chúng ta, thưa anh chị em, có những người họ sống mà như đã chết thực sự. Họ không biết thương người, không biết xót thương người, không biết nghĩ đến người khác, không biết đến Thiên Chúa và cũng chẳng nghĩ đến người khác, không biết xót thương người khác mà cũng chẳng biết đón nhận lòng thương xót của Chúa, không biết đón nhận lòng thương xót của Chúa và cũng chẳng biết thể hiện lòng thương xót ấy với anh chị em của mình, thì sống cũng bằng chết.
Chết.
Mà có những người còn ghê gớm hơn là sống dở chết dở. Có những người sống dở chết dở, có nghĩa là sống không ra sống, chết cũng không ra chết. Sống dở chết dở là dở sống dở chết. Sống dở chết dở là dở sống dở chết, là còn sống đấy nhưng mà cái trái tim này còn yêu thương nữa đâu, đó là sống dở chết dở. Còn sống đấy nhưng mà cái cách sống này không đúng với cách sống theo tin mừng, không đúng với cách sống của lời Chúa, nó dở sống dở chết. Dở đây là dở lắm, là không hay, là một cái cách sống dở lắm, là một cái cách sống không ra như cái gì cả, một cách sống mà chỉ biết hưởng thụ mà thôi, một cách sống chỉ biết dùng quyền lực của mình để trấn áp người khác, để đe dọa người khác, để điều khiển người khác, để thống trị người khác. Cách sống ấy người ta nhìn thấy uy nghi lắm, người ta nhìn thấy oai phong lắm, người ta nhìn thấy ghê gớm lắm, người ta nhìn thấy sợ sệt lắm. Nhưng mà những người phùng mang chuẩn má lên như vậy, những người biểu dương uy quyền của mình lên như vậy, những người cho rằng ta đây là như vậy, rồi dùng quyền lực của mình đe dọa người khác, dùng quyền lực của mình thống trị người khác, dùng chức vụ, dùng quyền lực của mình đi nói hành nói xấu người khác, dùng quyền lực, dùng chức vụ của mình đi dò xét người khác, rồi phân bì với người khác, rồi thì so sánh với người khác. Giàu như thế này rồi vẫn chưa chịu phải giàu hơn cơ, đẹp như thế này vẫn chưa chịu phải đẹp hơn cơ, có chức tước địa vị như thế này vẫn chưa chịu phải muốn cao hơn, phải muốn lớn hơn, phải muốn to hơn cơ, thì mới đã mới sướng. Sống dở chết dở đấy thưa anh chị em. Nhìn mà thấy tội nghiệp cho họ, nhìn mà thấy xót thương cho họ, vì họ không biết rằng chung cục cuộc đời của họ sẽ đi về đâu, như thế nào. Xin Chúa cho mỗi người trong thánh lễ này, khi mình rước lấy mình thánh của Chúa, mình thánh Chúa Kitô,
mình thánh Chúa Kitô,
không không phải. Tôi nói mình thánh Chúa Kitô là ông phải thưa amen. Mình thánh Chúa Kitô.
Amen.
Mình thánh Chúa Kitô.
Amen.
Thưa amen là đây con đón nhận bánh hằng sống đây. Con vừa mới nghe lời hằng sống và tiếp là con đón nhận bánh hằng sống thì con để cho lời của Chúa sống ở trong con. Con để cho sức sống của Chúa sống ở trong con và con ra về, ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ở khắp mọi nơi. Đi ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa cho mọi người ở khắp mọi nơi. Ta về thôi, lễ đã hết, đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi. Ta sống sao để thành chứng nhân, ta về thôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi. Ta sống sao để thành chứng nhân, ta sống sao để thành chứng nhân.